Kính thưa các quý thầy hữu trí thức, chuyên đề tôi kính là để quý vị hôm nay là đừng làm người khác khổ đau. Khổ đau theo Đức Phật ở trong kinh Chuyển Pháp Luân và cái đầu tiên và kinh 12 Nhân Duyên gồm có hai phương diện: khổ liên hệ đến tâm và đau đó liên hệ đến thân. Tâm thân thì gồm có bốn loại: sanh, già, bệnh và chết. Khổ của tâm gồm có bốn phương diện liên hệ đến cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Trong bài kinh là Chuyển Pháp Luân, Đức Phật khẳng định khi xác định rõ phần lớn các nỗi đau liên hệ đến sanh già bệnh chết và các nỗi khổ liên hệ đến tâm, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ việc cầu mà không đạt được kết quả, yêu mà phải chia ly, thương ghét mà phải hội ngộ, chấp vào đâu có tâm lý này là những yếu tố dẫn đến khổ đau nội tại. Trong bài kinh 12 Nhân Duyên, Đức Phật phân tích đến các nguyên nhân nội tại, và thế đó ai dính líu vào thì khổ đau có mặt như là những phản ứng nhân quả rồi: tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ là bốn đầu mối của khổ đau. Và nên trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật đề cập đến tác nhân ngoại tại của khổ đau, bao gồm là cái cộng hưởng do cảm nghiệm của một tập thể nào đó tác động trực tiếp đến hoặc theo cách vô tình hoặc là cố ý. Các tác nhân ngoại tại này rất nhiều. Trong buổi chia sẻ này chúng tôi sẽ nhấn mạnh đến là năm vấn đề mà theo chúng tôi đó, nó thường bám víu chúng ta giống như con đĩa không tách rời khỏi con trâu bò. Dầu hắt bám vào gạch đá ở trên mặt đường, bóng không định hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Và dựa vào bốn lời khổ đau này, chúng ta nên cam kết rằng là tôi sẽ không tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác, tôi không trở thành tác nhân gây khổ đau cho ai. Nếu tôi không có còn trực tiếp mang lại hạnh phúc cho những người thân hoặc là những người thân, đừng làm người khác khổ đau vừa là một lời yêu cầu, vừa là một cam kết, vừa là một văn hóa sống và vừa là một nhân cách mà tại đó chúng ta sẽ tăng trưởng các cái trị đạo đức phương pháp trong cuộc đời. Điều một, đừng gây tiếng oan cho người. Nỗi khổ thảm oan là con người biến cái cung xuống cảm xúc trở thành cái bẫy đè kiềm hãm và nhấn chìm nạn nhân ở trong sự bế tắc. Có những nỗi thảm oan chúng ta giải bỏ được và rồi những ám ảnh nó làm cho chúng ta gần như là thôi chọn cái thiện chí và tâm thiện đối với những người khác. Thậm chí có cùng hoàn cảnh hoặc có hoàn cảnh tệ hại hơn cái người mà mình đi ăn nhưng lại là cái quán. Có ba tình huống mà nổi thảm họa được xảy ra do tác nhân là người bị quan hệ lúc nào cũng kiểm mình là nạn nhân của người khác, cho nên tấn công người khác trước, nói xấu người khác trước, phòng ngừa người khác, mà trên thực tế là họ đang gây tạo ra người khác nhưng họ là những người bạn. Cái thứ hai, họ là một người ngu mô xảo quyệt, vừa đánh trống vừa đa đà và vừa là tác nhân nhưng đồng thời cho người biết mình là nạn nhân. Thì đây là một cái chiêu bài rất là ác độc, cay sâu, mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn tính toán. Và thứ ba là do thiếu các thông tin hoặc là cả tin những dữ liệu chưa được kiểm chứng, cho nên vô tình trở thành cái lo phóng tâm truyền đạt các thông tin sai lầm, làm cho đương sự bị bắn mũi tên hàng hoa, có thể là ngã quỵ trên lý tưởng thiện, trên con đường thiện, và do đó nỗi khổ niềm đau đã lây lan mở rộng chung sinh và ảnh hưởng đến rất nhiều người khác nhau. Ta thử là phân tích câu chuyện là Đức Phụ Nam Sương ở huyện Lý Nhân, nay là tỉnh Hà Nam. Đức Phụ này tên là Phổ Thiện Thiết, nổi tiếng là người đẹp, đảm đang, nhân hậu và trung thủy, thương và lấy người chồng cùng nguyện tên là Chu Sinh. Chẳng may vào năm đó có chiến tranh, tất cả các trai làng phải cầm quân làm nghĩa vụ quân sự. Chu Sinh mới được hạnh phúc với vợ chưa đầy một tháng, tuần trước mặt đó trở thành là một cuộc chia ly, và trong cơ thể của vợ một mầm sống đã tự hình. Cuộc chia ly này đã diễn ra đến mấy năm sau khi chiến tranh, tất cả các lính trên làng đều trở về khánh hoàng. Chu Sinh về nhà vào dịp ban ngày, đang lúc vợ mình đảm đang công việc đồng án, nhìn thấy đứa con khôi ngô mới được 3 tuổi đầu, Chu Sinh mừng rỡ đến vuốt ve đứa con đã kháng cự. Càng nỗ lực nhìn con phản ứng nói rằng ông không phải là cha tôi, cha tôi chỉ về nhà vào ban đêm, khi nào mẹ tôi có bạn, cha tôi là có bạn, ông đừng đụng tới tôi nữa. Chu Sinh vốn là một người hay ghen, nghe nói như thế ứa cả gan lên, khổ đau dồn nén bực tức, và nghĩ rằng là trong thời gian mình làm việc nghĩa cho đất nước, bỏ về nguyên cái bờ cõi ở nhà vợ đã thông gian với người khác, và vừa ta thường nói đi xa thì hỏi người lớn, về nhà thì hỏi trẻ thơ. Giữ vào cái ô tưởng đó, Chu Sinh nghĩ rằng các thông tin do con đẻ của mình cung cấp là một bằng chứng chống lại mẹ của nó chính là vợ mình. Có về Chu Sinh đã mắng chửi, chỉ trích, quyền rủa, đó là mặc dầu Vũ Thị Thiết đã giải bài bằng nhiều cách, anh đều phớt lờ và không muốn nghe. Thì đó làm cho Vũ Thị Thiết cảm thấy cái nỗi đau dâng trào đến cùng cực, không ai hiểu được mình, đảm đang trung hậu chăm sóc bệnh cho mẹ chồng, nuôi con một mình, chẳng có ai trợ giúp, chẳng những không được một lời khen mà còn bị ngộ nhận và hàm quan rằng mình là cái thứ. Sắp xếp mọi việc trong nhà xong, Vũ Thị Thiết đã phản quốc, nước nở khóc và trong mình tự tử phía sau. Tối hôm đó khi nghe tin đau lòng, Chu Sinh vẫn không cảm thấy thương nhận mình. Và vào thời xưa đó thì tối không có đèn điện, cái bóng đèn ra đẹp là bóng của Chu Sinh tương phản vào trong mặt đường. Đứa con nó phát lên: chào ba, con rất vui, chứ ba về. Chu Sinh nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau, chỉ một mình và đứa con lại tiếp tục reo hò: ba hãy lại đây, định con đi, ba hãy bế con đi. Thế là mới nhận diện ra rằng điều mà con mình nói, vợ mình, mẹ nó ở đâu thì ba nó ở đó, và ba nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, chẳng qua là cái bóng của chính bạn. Thì trong thời gian chồng đi nghĩa vụ thì ba phải đóng 2 giai, giai là mẹ và giai là cha. Và vì con nít ý thức chưa phát triển, cho nên thay vì giải thích dài dòng, nó có mặc cảm rằng nó thiếu tình thương của cha, thì bà lấy cái bóng của bà nói rằng cha chính là cái con mắt. và sự kiện tình cờ đó đã trở thành một nỗi hàm quan rất tai hại, dẫn đến cái chết tức tuổi của người vợ đảm đang và chuẩn bị. Câu chuyện đó là một bài học mà tất cả chúng ta nên đến nhà còn học, đánh giá, lắng nghe người khác giải bài. Bởi vì có những tình huống này, khi chúng ta không chịu tin hoặc là chúng ta suy luận theo cách suy áp đặt đương sự vào cái thế muốn người ta phải thừa nhận lỗi, ta thì không, chúng ta đang tạo ra những ổn áp giam nhốt nỗi khổ niềm đau của người ta mình ở trong bốn vết tường của quán hàng. Và nếu điều này không được giải tỏa, trầm cảm sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy danh dự của mình đã bị mất đi đó. Con đường chọn lấy cái chết là giải pháp để kết liễu mọi thứ được xem là quan trọng. Những tình huống tham quan như thế không phải là do vì quá cả tin và chủ quan trong các phán đoán. Rất nhiều người trong chúng ta đã ứng xử như thế rằng người thân chúng ta là một tội phạm. Theo luật pháp, tội phạm được quyền thuê luật sư biện hộ ở những tòa sơ thẩm. Nếu không hài lòng, các bị cáo có thể kháng cáo để các tòa án cao hơn giải quyết lại và có thể điều tra lại từ ban đầu. Đang khi thỉnh thoảng vì nhà tức chủ quan đặt đón thành kiến, chúng ta có quen đóng vai như là quan tòa phán đoán đúng và sai mà rõ ràng hết. Lắng nghe người ta giải bài chuyện đâu còn đấy, chúng ta thường người không tin sau khi nghe, nhưng mà trước khi nghe thì từng nên có một định kiến sẵn, một kết luận sẵn. Vì thế là ta đang tạo bất công trong cuộc đối thoại và muốn đó là tìm ra sự thật để giải tỏa các cái quan trắc, thì đó mới có thể tạo được ra hạnh phúc giữa ta và người thân. Ghen như hoạn thư, lẽ ra đó là thói quen của chị em phụ nữ. Đàn này chuông sinh á thuộc về tổ sinh về đất đất, mà nhất là cái hàng hoa nó đánh vào cái mặt bản của vợ mình, trung thủy, đảm đang, nhân hậu, hy sinh. Chứ phải như cô ấy là người ngoại tình trong tâm tử, hoặc là ngoại tình cha, hay là ngoại tình mặn sơ sơ, thì cô còn đỡ. Đằng này đó, cô ấy là một người rất là chuẩn, nhưng lại không được đánh giá chuẩn về mình là thế nào, mà đó là cho rất nhiều người bỏ cuộc, trầm cảm, hoặc là phải để chạy tất cả các việc làm đặt, hay là những thứ mà mình đã từng là sự kiện. Người đó họ đã thấy những mà hồng quan là chuyện rất bình thường thôi. Cho nên đường ta cứ đi, giải trình ta cứ phải nói, nhưng đừng để dòng cảm xúc khổ đau trói buộc mình. Đừng để cho tâm bồ đề của mình trở thành là bồ đề gai. Đừng làm chúng ta tử một cuộc và tinh vi cái tình trạng của cho sự cố đó, mà chúng ta đóng bất cửa mở tình thương với biết bao nhiêu người đang cần đến cái nhiệt tình, nhiệt huyết và thiện chí đóng góp chúng ta như đã được chuẩn bị. Điều hai, đừng chà đạp nhân phẩm người khác. Nhân phẩm gắn liền với cái tôi, nhân phẩm tạo ra danh dự, danh dự sử dụng đúng cách sẽ tạo ra nhân phẩm, và đó là cái phương diện hòa giao giữa con người với người khác. Và cái chất của cái con này dù sao đi nữa cũng có những giá trị tích cực nào, đó là làm cho con người trở nên tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Người bị dướng kẹt và họ như là một phần phần cảm xúc, rồi lúc chúng ta sẽ bị lao vào và lạng nặng bởi cái nhân phẩm mà chúng ta quá quan trọng này hả. Thêm một chiều hướng tiêu cực, khi chúng ta bị giải đạt ngày 27 tháng 6 2013 vừa qua, cộng đồng mạng sửng sốt khi nghe tin Nguyễn Thị Trọng Linh sinh năm 1995, vừa tròn 18 tuổi, tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 tại trường Hai Bà Trưng, Hà Nội, uống thuốc diệt cỏ để tự tử vào rạng sáng. Nguyên do rất đơn giản thôi. Nữ sinh này bị một bạn trai đầu lớp nôn đùa ác ý, lấy một người phụ nữ xấu và ghép hình cái đầu của cô này vào cơ thể hở hang của người phụ nữ đó, đưa lên trang mạng xã hội Facebook. Vậy nay nó trở thành như là một thực phẩm riêng của mọi thành phần. Tính đến cuối năm 2012, 1 tỷ trên 7 tỷ người sử dụng Facebook, còn hiện tượng biểu tượng số chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Khi phát hiện gương mặt của mình được ghép vào cơ thể của một cô gái khác, Trần Linh đã than vãn với cha mẹ, để được cha mẹ gây sức ép để bạn trai đó tháo gỡ hình ảnh này xuống. Vì cha mẹ của ông sinh này hoàn toàn buông lệnh về thế giới biểu tượng số, về internet, cho nên chẳng biết Facebook là cái gì. Tưởng đơn giản là trẻ nhỏ tích tụ nhau rồi sau đó chúng sẽ quên đi, chưa kịp đến nhà bạn trai đó để nói chuyện phải giờ đấy. Thì một ngày sau, học sinh này đã trở thành người điên khổ rồi. Trước khi chết thì nữ sinh này để lại một lá thư nói rõ về lý do tự tử của mình. Cảm thấy là mình bị suy sụp tinh thần, bế tắc, nhân không nên bị trả đạo, sự sống này không có giá trị nữa, chỉ chọn lấy cái chết để quên đi tất cả những nỗi đau. Trên thực tế thì cái nỗi đau bị chép ảnh trên Facebook nó chỉ là rất nhỏ với cái hàng khác, như vậy sức chịu đựng và tâm lý chấp vào cái nhân phẩm bị trả đạo đó của cô học sinh này quá lớn đi. Cho nên nỗi đau từ một mặt đó đã trở thành một giải núi tu di, một giải trụ sơ. Như vậy là bản chất của khổ đau đó, nó như là thực tại đây là cảm giác chúng ta sẽ làm cho nó hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn, đó là thái độ ứng xử. Và đây là một bài học mà các bậc phụ huynh nên tu tập, không nên đánh giá thấp những lời kêu cứu của con em. Ta khi con em mình nổi quá tức đó, mình nổi những dấu hiệu đó thể hiện ra là gì? Biến ăn, bỏ ngủ, buồn thênh thang, trầm tư, tiêu vọng, chán chường, rơi nước mắt, than vãn. Đánh giá thấp các dấu hiệu cầu cứu này, đôi lúc ta phải trả cái giá rất là hối hận rằng mình đã để việc ấy vô tình xảy ra. Đó là tâm trạng của cha mẹ Trần Linh, và cũng là tâm trạng của rất nhiều người có người thân chọn con đường tự tử do việc nghĩ rằng nhân phẩm của mình không còn nữa. Đức Phật dạy chúng ta nhận thức hiện tại bằng là chân như của con người, sự vật, hiện tượng, tình huống mà chúng muốn có. Con người có thói quen dán nhãn lên đối tượng những thứ mà chúng không có. Chúng ta đặt tên cho các sự vật, sự việc, lúc đầu nguồn nhu cầu truyền thông về ngôn ngữ để biết với nhau vật A khác với vật B, người A không là người B, tình huống A không bị xen lẫn tình huống B. Nhưng vì nó hơi dài bởi các mặt hình đó thiếu nhãn quan chân như và tự giác, chúng ta lại chấp vào chúng như là những chân lý, và từ đó ngôn ngữ trở thành một rào cản chối buộc và hành hạ con người. Ở đây các học sinh đã chấp vào cái hình của mình là toàn thể con người của mình, mà nó không đến nỗi cô gái bị ghép vào trong tình huống này đó chỉ là một cái thân thể hơi thở nghe, chứ không phải một người là trần trụi viên gốc đến độ là cảm thấy rằng là khi cái sức chịu đựng là không còn nữa. Nhưng mà vì khi bị dướng vào các là mũi tên và thiên nhãn của khổ đau, rất nhiều người đã không biết chia sẻ tháo mở. Có nhiều người nhân cơ hội tâm sự trong nhà ngoài phố nhỏ to để như một cái dịp giải quyết cái cơ nghiệp chia sẻ, chứ không phải tìm kiếm những lời tư vấn thích hợp, rũ bỏ những điều không đáng để họ làm. Cho nên khi gặp phải những người bạn, những người thân nghiện hai dạng thì tốt nhất góp ý họ không phải là học được, ta nên phớt lờ. Vì nếu tiếp tục như thế, ta sẽ trở thành nạn nhân và đổ tại chúng ta, tâm luôn chúng ta sẽ cần sọt sát chứa đựng các nỗi khổ niềm đau của một người mà nỗi đau đó không thể có nhu cầu của họ. Họ chia sẻ một câu chuyện giống như người nghiện nhạc thì phải nghe nhạc, người nghiện thực phẩm thì phải trở thành hấp tại cái quán ăn, thiếu đó là dùng được. Do đó phải giúp đỡ người trong tình huống và không nên trì hoãn sự giúp đỡ. Giá trị giúp đỡ ngay thời điểm nó có nhu cầu. Đánh đồng tên gọi là cái tôi sở hữu, rất nhiều người bị khổ đau. Nên trong bài Kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật thuyết lần thứ hai sau bài Kinh Vô Ngã Tướng tại Đồng Nai, Đức Phật dạy chúng ta đến kỹ năng vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau vốn được đánh đồng với cái tôi này. Thân thể không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Vì đó các nỗi đau trên thân bao gồm sanh già bệnh chết có nhưng không tác động và chi phối chúng ta một cách nhiều như là những người dướng dạng và cảm xúc vào nhân phẩm bị đại đạo. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu tôi, không phải là tự ngã của tôi, cho nên hay xúc phạm nhân phẩm mình, nhân cách mình, chúng ta biết rất rõ người đó đang xúc phạm đến những danh xưng, đến những khái niệm. Còn tôi đây, nếu không phải là một người tự lớn như người ta đã nói, thì giá trị của tôi không vì thế mà mất đi một ý nghĩa nào. Cho nên thay vì buồn, hẳn, giận, tức và nhiều nỗi đau khác, thì chúng ta nên phớt lờ như thể chưa từng có điều đó xảy ra. Và đây là cách chúng ta cứu giúp mình, thương mình và chăm sóc hạnh phúc cho bản thân. Cho nên là người tu phải, nếu mà không nâng đỡ được nhân cách của người khác thì đừng bao giờ trả và không tiếp tay cho tất cả chủ nhập to rộng vu cáo xuyên tạc nói xấu thị phi chỉ trích cho người đánh xe phá đám đều là những thứ gián tiếp hoặc trực tiếp trả nhân phẩm của những người lương thiện. Hãy nói không với những thứ này. Điều ba, đừng giết chết thiện chí của người khác. Thiện chí là một phần của tâm bồ đề và là một phần ứng dụng các có ý nghĩa của tâm tự nguyện. Ý chí thiện, tư duy thiện, ước muốn thiện, động cơ thiện, quyết tâm thiện, quyết định thiện đều là những sắc thái của cái tâm bồ đề. Đồng hành với cái sắc thái này chính là tâm từ bi. Nếu mà có tình thương muốn mà niềm vui nhỏ nỗi khổ cho tha nhân, chúng ta sẽ không thể phát khởi được thiện chí làm lớn lên nó và ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Giết chết thiện chí của người khác là điều mình thích. Thì đó phải biết cách để khích lệ tinh thần người. Điều thứ tư gồm có bốn phương diện.
Nhưng mà bạn phải rất rõ cho người đại gia được rằng nói là có sự thật, nói là gây dựng hòa hợp bằng chất, nói như là có nhân quả và lịch sự, nói như là mang lại rất là ý nghĩa. Đó là bốn nội dung truyền thông mà người tu học Phật hoặc bằng miệng, hoặc bằng viết, hoặc bằng các trang web, hoặc bằng các cái phương tiện truyền thông, hoặc bằng các dấu chỉ của cơ thể. Chúng ta cần phải giữ bốn phương diện văn hóa cho thế này, để chúng ta không làm chết cái thiết quan. Cho nên là khi đang có cái cơn giận, đang có một nỗi đau tấn công, thà ta có thể chậm phản ứng nói chuyện với người khác, giờ đang có tâm động, bởi vì lúc đó ta dễ đánh mất sự làm chủ tâm, và một lời nói lỡ lời đó có thể đạt được hoàn toàn tình bạn tình người mà lúc chúng ta đã bị giữ lên dài thì ta. Công nghệ phá các tòa nhà cao tầng của Hoa Kỳ làm những tòa nhà cao cả trăm tầng sụp đổ trong gần 15 phút. Là vì để xây dựng nó, công nghệ tiên nhất cũng phải mất đến nhà nào. Thì cái việc mà bảo vệ được người xây dựng như thế này, ví dụ như thế, cho nên là bằng mọi cách chúng ta phải thôn hút tinh thần, khuyên lên đúng, không giấu nghề, không hết kỹ, không nhỏ thôi, không số 7, không ai vua hay những cái xấu, để thiện chí của những người lương thiện đó ngày càng được lớn mạnh. Sau đây là hai tình huống mà thiện chí của họ, của các học sinh đó, đã bị giết chết. Báo chí đưa tin vào ngày 20 tháng 7 năm 2005, cháu Lê Vu Tê sinh năm 1984 ở Hà Tĩnh đã cho mình xuống cầu Bến Thủy sau khi rớt đại học 2 năm liền. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2006, tình trạng tương tự diễn ra đối với cháu Nguyễn Thị Diệu Tê sinh năm 1988 ở Nam Định, treo cổ tại nhà sau khi thi giới đại học. Khi báo quý nhà của nó thì nó biết rằng là mang kết quả rớt về nhà, các cháu này tâm sự với người thân, thay vì mong đợi là người thân sẽ an ủi mình, dỗ về mình rằng cuộc sống là trường thi quan trọng nhất, thi rớt không phải là nói tất cả. Thì một số người thân đã nói những lời rất nặng, gia đình này có truyền thống đồ đạc cao, không ai nể trọng với mày, vì làm cho cả gia đình này cảm thấy xấu hổ, đau khổ do thiếu sức, chưa buông đi, về nhà đã bị nở thêm những cái điều mà làm cho người ta bị chung trí. Có người bỏ học luôn, những gì có người nghe sau tấm nào luôn, có người thì trở lấy chết vì không còn gì đi đâu mà học lên. Ta nên tránh những tình trạng khi mà hậu quả xấu đã diễn ra, có quyền rủa, than vãn, trách móc, đổ lỗi, đổ lỗi, thì việc nó cũng đã rồi. Vấn đề này thứ là gì? Chúng ta tìm ra giải pháp, chứ không phải là cứ châu đầu vào cái quá khứ. Và đây là lý do mà Đức Phật kêu là hãy ghét quá khứ lại, không biết nó nè, ngoài trừ những tình huống phục vụ cho những giá trị này là nhân sinh. Những người mới là tập thể còn nghề sẽ không bao giờ làm một việc gì được hoàn thiện. Chỉ có câu nghề dạy thở dễ rồi nỗ lực và chịu hỏi cho thành công. Nó vừa là một tiến trình thời gian, vừa là một tiến trình phương pháp, và chưa là một sự nỗ lực. Và vừa thành công bao giờ cũng là người có mức độ nỗ lực đặc biệt hơn những người còn lại. Bên cạnh đó còn có một cái nguồn phước báo để có thể bảo hộ cho họ vượt qua được các thử thách trong những cái khủng hoảng. Và đối với những người còn lại đó, họ chết như sơn đà, và người có phước báo thì vẫn có thể sống nhân sanh hoặc gây những rước lại những ngày sau bị bất ngã bởi các nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp chủ quan hay khách quan. Năm 2004, phái đoàn giáo hội Việt Nam cho đó chúng tôi đi tham quan các trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV và AIDS giai đoạn cuối tại các ngôi tự viện của Phật giáo Thái Lan dọc theo biên giới Thái Lan và Miến Điện. Thì tại đây đó, các bệnh nhân HIV đã chia sẻ rằng là họ đã bị đẩy vào con đường cùng, và những người đã góp phần tạo ra đường cùng đó chính là người thân của chúng ta. Nhiều người là không cần phải phân tích vì lý do gì mà người thân bị nhiễm vào chứng bệnh bản thân của người thân này. Họ có nghĩ đơn giản rằng là ai bị chứng bệnh đó là những người ăn chê xa đọa, và bên đó như là một cái hậu quả thích đáng để trừng phạt họ. Đường tình dục, đường mẹ con trong bào thai, đường máu, đó là những cửa ngõ mà cơn bệnh tử thần này nó truyền nhiễm từ A sang B. Có rất nhiều người rất là lương thiện, đàng hoàng, đúng đắn mà đi cạo râu, cạo tóc, là móng tay, mà chủ hoặc là thợ của những nơi đó từ biết không chịu sửa các cái vật dụng sử dụng này, mà lỡ cái người trước đó bị chứng bệnh đó máu không còn lại, vô tình là làm đứt tay chảy máu người cách thứ hai, thì cái đó sẽ trở thành nạn nhân. Số lượng như thế chiếm khoảng là 15%. Ngay cả trong tình huống do hưởng thụ mà bị nhiễm vào cái bệnh này, là người thân chúng ta nên học cách làm cho thiện chí của đó được phun dậy để họ có thể sống tốt hơn những năm tháng rất ngắn ngủi còn lại trong những người này nghe không gì. Để đâu chúng ta nói những câu nể vào đầu họ để họ từ một kẻ khổ đau dẫn đến mặt mặc cảm tội lỗi sang mình cố là người đã ra gì, thì từ đó là bất hạnh ngày càng lớn hơn. Sau các mùa thi, tại những nơi mà thi vừa đã trở thành áp lực, các bệnh viện tâm thần tăng trưởng thêm các bệnh nhân mới, các và các cuốn của các bệnh viện lớn lại có thêm nhiều nạn nhân mới, và cái chết do bế tắc khi chiến lùng đã bị chết và người thân đã góp phần tạo ra sự khí áp, thì rất nhiều người đã hận đi và tìm cách trả đũa hoặc là phản ứng bằng cái đó để cho những người còn lại sáng ra quyết định đó là một sai lầm lớn. Phần lớn là người nên đó ngây thơ, nhạy cảm, thiếu đuối, thiếu hiểu biết, thiếu chịu đựng, thiếu kinh nghiệm, thì chỉ cần một tác động bốc nát cái thiện chí thôi là đã bỏ cuộc này. Từ lúc họ có bản lĩnh khi ta làm việc gì tốt mà có nghiệp chẳng thì ta biết rằng là thay buồn ta nên được hứng lại, đó là chuyện của tình thần. Thì thay vì bằng tâm vào những điều đó để giải quyết cú sốc, chúng ta hãy nỗ lực để vượt qua những trở ngại, tiếp tục tu thiện chí, làm lớn tâm bồ đề, phát đại nguyện hùng lực, làm những việc khó làm, và chúng ta là được xứng đáng hưởng được những kết quả chân chính và giá trị trong tương lai. Cho nên trong thi cử cha mẹ đừng nên dướng kẹt vào chủ nghĩa lợi ích bằng cách mà vô tình tạo ra quá nhiều sức ép và áp lực cho con em mình. Đó là một gánh nặng đầu đề. Thất bại thi cử không phải là mất hết tất cả. Cuộc sống mới là chương trình quan trọng nhất. Thay vì làm dùng trí con gái thì chúng ta hãy dùng những câu danh ngôn nhắc đến những cái tình huống mà các nhân tài đã từng bị lãng đạn rất năm làm bởi được cuối cùng bằng phán đối của công pháp đã trở thành các ngôi sao có đạo. Điều 4, đừng dùng thủ đoạn hại người. Người thủ đoạn đó được gọi là người ngu cơ, bản chất là tham lam, cá tính là nịnh bợ, ứng xử là thủ đoạn. Và nơi nào có những thành phần như thế là bị treo luôn, tên là hoa lại. Sống chung là bị chung, còn sự chung, đối tác chung, chúng ta lại rất mệt mỏi để đối phó, để tháo mở những vấn nạn do người đó cố tình gây ra. Ai sống với phủ độ vô biên, độ điên nó trở nên là chỗ đó và nói dối đó, thì như là cái sinh nhân cả. Tốt nhất là tránh vô trận hổ mặt nạ. Thì những người thì dùng thủ đoạn thường được gọi là gian hùng, tức là lén lút, bất chấp, tiểu giả, hiểm độc, vô cơ, ngang ngược, tàn độc, gian dựng, cài bẫy, phục vụ và nhiều kế sách mất lương tâm chạy trái với đạo đức. Người ta sẽ không từ bỏ bất cứ một chiêu nào miễn là đạt được kết quả và triệt hạ được người mà mình không thích hoặc là được xem là đối thủ. Rất nhiều danh thần giảng phần gian ác đều là biết bao nhiêu nỗi hào quang giết người gọi là bất chiến tự nhiên bằng những sự cài đặt để biến giả thành chân, trắng thành đen. Người nạn nhân trong tình huống này có thể nếu sống thì sống một chết dở, mà tự nhiên chết thì trở thành là một kẻ gần như là bế tắc thương vọng, sinh ra trong tương lai lại trở thành những người gần như là khó mà cứu giãn được các tình thế khi mà các nỗ lực gần như không mang lại một kết quả nào. Họ sẽ tiếp tục trở thành những kẻ đầu hàng số phận. Trong tập cuốn chiến Tào Tháo là nhân vật nổi tiếng về người dùng thủ đoạn. Xuất thân từ một tiểu tướng, Tào Tháo đã đánh bại bằng các chiêu thức tất cả các đối thủ lớn. Đến độ trong thời gian ngắn ông đã trở thành thừa tướng, tương đương thừa tướng nhà của nhà và đều được binh. Tào Tháo lấn át luôn cả vua và vua trở thành bình phong. Thủ đoạn là cách thức mà sau đó Tào Tháo đạt được các mục đích của mình. Ví dụ như thủ đoạn chiêu dụ hiền sĩ, Tào Tháo phải dàn dựng lên trên núi rồi cầu trên dùng trọng đãi và cao lên qua trong đứng về phía mình. Cuối cùng mà nhận diện ra Tào Tháo là gian hùng, quan công đã phê Tào Tháo và đến với đuổi vì lẽ kia. Thì cái gian hùng của Tào Tháo kéo hơn những người khác, tức là biết trọng hiền sĩ nhân tài với nhiều cái ưu quyền ưu đãi khác nhau để tạo đến và nhờ đó mà mục tiêu của ông đạt được. Câu nói tai tiếng mà thường là vẻ ở trước của Tào Tháo là hà ta phụ người trong thiên hạ còn hơn để người trong thiên hạ phụ ta. Từ đó Tào Tháo có một câu nói tai tiếng khác là giết là người chứ không tha là người. Đó là những thủ đoạn. khi bị đánh tên lời bởi những kẻ đó là Tào Tháo và về vùng quê xa xưa, tìm đến người bạn thân thở nhỏ là Lão Bá Sa. Gặp được bạn Tri Âm, Lão Bá Sa đã rất vui mừng, gọi vợ làm việc hết đại vì nhà nghèo, cho nên họ chỉ có vài gia súc trong nhà và tự tay giết mổ để phục vụ cho bà lão. Chồng thì đi ra ngoài quán để mua rượu về, và ở nhà thì giết gia súc. Thì khi hỏi thì con nào, thì trong giới hạn của là thôi, có khi là người nào, có khi là con nào, cái đại từ nhân sinh đó, đại từ giết gì đó, nên hiểu theo nhiều nghĩa. Tào Tháo đang mắt nhắm mắt mở, nghe nói giết mà giết ai, tưởng là muốn giết mình, cho nên ra tay giết vợ của Lão Sa trước. Quan sát ở trong nhà mới thấy là chỉ có các con gia súc, không thấy biết rằng mình đã giết là người đang phải rơi vào cái nhà đó ra đi liền. Thì trên đường đi ra thì gặp Lão Sa về mang rượu vui vẻ. Tào Tháo giả vờ lại ôm nhau và dùng dao giết Lão Sa nhé. Đó là hỗn loạn bồ đề mà Tào Tháo đã sử dụng. Là người phàm, nếu không có tu tập tâm, chịu quá tham ái sân hận si mê chấp thủ vì những cảm bẫy, vì sự sống còn, vì những tác động khác, chúng ta có thể rơi vào tình huống sử dụng các thủ đoạn mà luật pháp và luật tâm cho phép. Đức Phật dạy trong rất nhiều kinh là giữ tâm như giữ thành trì. Có đoạn Phật dạy giữ tâm như giữ trứng non. Rồi thấy tầm quan trọng của tâm với đầu tương lai. Cứ về cái thiện là chúng ta sẽ là một kẻ an lạc hạnh phúc trong cuộc đời, góp phần vì hòa bình thế giới. Nếu tâm hướng về làm cơ xấu thì chúng ta sẽ trở thành kẻ tội đồ. Cho nên là hãy chặn đứng các hòa xấu và việc làm chúng ta. Đó là cách mà Phật dạy chúng ta chịu quá và thay đổi vào mình của mình. Chân là quá khứ là lời của Phật dạy, cũng là sự quyết tâm. Người tu học Phật giữ nó được đối đích là đang thực tập hạnh chân thật, sống chân thật, nghề nghiệp chân thật, buôn bán chân thật. Và sự chân thật đó là cái uy tín chúng ta tăng trưởng theo năm tháng. Vì lý do khủng hoảng, khó khăn, hoàn cảnh thì có lẽ chúng ta bán đứng sự chân thật của mình bất cứ lúc nào bằng cái giá rất rẻ mạt, nó chạy đến đâu thật. Chân thật sẽ được nhiều người đồng cảm hơn. Mấy ngày cuối tháng 7, 2023 này, cộng đồng trong nước là sửng sốt bởi tin danh ca Sinh Lắc mở nợ 2 tỷ rưỡi đồng. Mấy tháng trời Sinh Lắc phải chú vui chú vui tắt điện thoại, làm cho các chủ nợ cho vay nặng lãi giảm mất. Và nhờ ca sĩ Phương Lan, một Phật tử của là bạn chân tình của Sinh Lắc, đứng làm trung gian giải nợ. Sự đó là tranh tình cái hoàn cảnh dẫn đến sự mở nợ của mình, đó là làm ăn thua lỗ bởi quán cà phê vào thời điểm khó khăn này. Và là tờ chế cũng thừa nhận chị ấy bị chứng rất nhiều bằng thói quen đánh bài. Lời tranh tình chân thành đó đã mời gọi được những trái tim nhân ái và từ bi. Một Việt Kiều Nga đã phát tâm cho Siêu Cấp mượn tiền mà không lấy lại để trả nợ, để giúp cho giấy có thể trở lại sân khấu biểu diễn với một giọng ca cao đẹp đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam. Trên sân khấu chị làm cho người ta cười, thì trong cái giai đoạn khó khăn này chị đã làm cho chị đã khóc. Cho nên sự chân thật chứ được giải bài tính cảm thông do nền tảng của tình người, lòng từ bi, sự hiểu biết,
lượng thức dễ dàng được thực hiện hơn là chúng ta giấu giếm. Vì mình giấu điều xấu, chúng ta phải bưng bít nó bằng nhiều điều mẫu giáo khác để che lại. Tại sao mình phải tự hành hạ như thế? Chứ mà nó thật ra để nhiều người cảm thông đi bằng. Chỉ nhiên có nhiều tình huống con nên nói chùa nó chưa có thứ luôn vì lẽ của số đông. Chứ đâu phải hiểu tình huống nào ta ứng xử thì được xem là chân thật và không bị rơi vào nghiệp thủ đoạn. Vì nghiệp thủ đoạn là nghiệp từ dối. Trong đời sống của người chân thật, chân nhân, thánh nhân không có sự hiểu sự nhỏ thú hồ được đó. Điều năm, đừng làm người khác phải vỡ trái tim. Vào ngày 27 tháng 6 2013, phần lớn các báo chí trong nước và cả trong báo mạng đã đưa một cái tin rất đau lòng, đó là một ông đàn ông hơn 60 tên gặp ở thành phố Long Xuyên, từ bỏ vợ con đến với một cô tình nhân nhỏ hơn mình 30 tuổi. Sau nhiều năm nuôi cô này và phát hiện ra cô ấy có một tình nhân mới là một ông già 71 tuổi. Thì ông chồng đã rất là giải thích đè nén nỗi đau sự bất hạnh trong suốt cả mấy năm trời và phục kích. Ông đã phát hiện cả hai đang uống cà phê tại một quán và không chờ giải bài giải thích gì hết, ông đã dùng dao tấn công giết tình hình 71 tuổi chết tại chỗ tại hiện trường. Và cô gái có cá thể thai này bị thương trầm trọng và bây giờ đang còn nguy kịch ở bệnh viện. Đó là một trong rất ít các tình huống mà người làm nợ mở trái tim của khác phải gánh lấy một hậu quả nhãn tiền. Tại vì báo chí đưa hàng trăm tin tức như thế thì phát hiện ra mình bị lừa đảo, bị phụ tình, ruồng bỏ. Rất nhiều nạn nhân đã không thể làm chủ được dòng cảm xúc, cơn giận dữ đó là họ trở thành một kẻ si tình, si mê và bất chấp luật pháp, trả thù tên tình để hạ cơn giận hoang. Sau khi giết tên tình và người yêu của mình xong, ông chồng đã quay về nhà hét lên như là một con hổ dữ trong đau khổ cùng cực, sau đó dùng dao tự sát và chết luôn. Đức Phật thấy rất rõ về cái hậu quả làm vỡ đến người do thiếu nhân tình, nên ngài đã nhấn mạnh việc sống chung với một con chồng là đạo đức của người thời gian, và do đó người ấy sẽ trở thành một chân nhân. Đức Phật khích lệ nó sống đó thì là điều kiện tiên quyết để giúp cho một người có thể hưởng được hạnh phúc cả đời bây giờ tại đây. Trong điều đạo đức này đó, về sát nghĩa, các học giả của ta đã thường dùng từ là sexual misconduct, tức là các hành động tính dục không đúng đắn, bao gồm ngoại tình, bao gồm tự thỏa mãn, bao gồm tình dục thức hôn nhân, bao gồm sống thử, bao gồm dùng các công cụ, các cái công phục vụ cho sự hưởng thụ, bao gồm hưởng thụ cùng với nhiều người, bao gồm hưởng thụ với các loại thú vật. Ở trong luân phật các đề cập hàng loạt các đề hình đó,
liên trú vào cái điều mà người nào hưởng được đó, nó sẽ làm cho nhân cái quả nó bị giảm một phần nào. Thì hiện ra là không phải định là chúng ta mới mô tả một phần quan trọng nhất của cái điều đó này thôi, còn các phần còn lại là chúng ta bị bỏ rơi. Chữ hán thì là tài dục hay là tài dâm, tức là hưởng thụ tính dục sai cách, từ chỗ rất dụng thì cái nội hàm đó rất nhiều nội dung. Đó là một bài học, bài học vì không hài lòng, không thỏa mãn với những điều mình đang có, và cái hậu quả phần lớn sẽ có bằng nhãn tiền nếu cái nền tảng phước báo chúng ta không thể có gì. Mọi người có phước báo á, thì nhờ cái tác động lực bù đường giữa các nhân thì một hành động xấu á có thể kéo dài và trì hoãn thời gian hậu quả, nhưng điều đó đừng nên ngộ nhận rằng là nó sẽ hậu quả. Chẳng hậu quả khác vào nội không hậu quả. Là những người tu học Phật thì chúng ta nên yêu một lối sống chuẩn mực. Đức Phật không biến các người nữ Phật tử trở thành sư cô, không biến các người nam Phật tử trở thành thầy tu. Phật tử tại gia thuộc về hưởng thụ tính dục đúng cách, một vợ một chồng chuẩn mực vào những ngày rằm mùa một. Đức Phật khích lệ cả vợ lẫn chồng tu tập tám giới hoàng gia để trải nghiệm các hạnh phúc tâm linh và vượt qua được các hạnh phúc tính dục mà vốn đã trở thành cái là nguồn hạnh phúc và cũng là nỗi ám ảnh và nhiều rắc rối trong cuộc đời phát xuất từ việc họ là quá mức hay là không được thỏa mãn và họ là quá nhiều lượng mà đây. Vì đó bên cạnh các giá trị trần đời, chúng ta nên có những hạnh phúc liên hệ đến văn hóa, tri thức, tâm linh bằng sự tu tập đó, để ra lúc chồng đi xa hoặc là đi làm xa, công tác xa, không vì sự cô đơn chóng vắng mà ta đã đi ngược lại bên nhân cách của mình. Có một bản nhạc mang chủ đề mong người đừng làm khổ tôi của nhạc sĩ Bằng Giang. Đoạn cuối bản nhạc này có những câu như sau: sao anh không như xưa yêu nhau cho ngọt ngào, tôi không tin ai nói nữa, cũng không dám yêu ai nhiều, tôi không say mê lúc trước, cũng không nỡ phụ tình ai, dẫu cuộc đời nhiều trong gai nhưng lòng tôi vẫn cứ yêu. Tôi đã đau thật nhiều, mong người đừng làm khổ tôi. Đó là một lời than giảng kêu ca cầu cứu của một người phụ nữ khi phát hiện ra người tình của mình đã quánh mặt làm ngơ sang tay với một bóng hồng khác. Ở đây chúng ta thấy cả một dòng cảm xúc lẫn lộn dân trào trong nhận thức của người bị phụ tình. Chứ nếu là sự chất bóc, tại sao anh không ngọt ngào trung thủy đứng đắn như những gì mà anh đã hứa chúng tôi ngày trước? Đằng này tôi còn tin rất rõ, rất là các câu nói này và hy vọng rằng nó đã là hiện thực và nên tiếp tục trở thành hiện thực. Và khi nhận thức ra lời hứa hẹn đó đã chắc chắn là phải, để là người đau khổ nhưng chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Để là từ đó cái phản ứng tiêu cực đã xảy ra: tôi không tin ai nói nữa, một người làm mình khổ đau nhưng mình quên quá lắm, nghĩ là ai cũng giống như người đã em khổ đau đó. Và đó là một nhận xét rất là cao, ám ảnh đã làm cho con người thoát hoàn nhận mình một lần nữa và làm cái này là chúng ta nhìn thấy mỗi người trong cuộc đời giống như người xấu đã tạo cho mình khổ đau. Và như vậy ta đang ứng xử bất công với những người còn lại. Đó là một phản ứng gọi là thôi mình vào giống như con rùa rút đầu là ứng đi vào trong cái mai đó để được an toàn. Rất nhiều các cô gái rơi vào tình trạng trầm cảm vừa điệu, bị một người run lên rồi không dám phương nào không nữa, vì nghĩ rằng tất cả các tấm mà run đều giống như đã sở thân mà mình đã từng gặp, mà trên thực tế thì không. Nhưng mà phải thôi, ở trong thân tâm ấy cũng muốn tiếp tục yêu, cho nên cô ấy đã thực sự là cũng không dám yêu ai nhiều như yêu chị chê, yêu vừa vừa, yêu lành thà, yêu lấy đo thì cho có, yêu thiệt cũng chưa chút, cũng chưa chắc ăn chung gì thôi, thì nó đi chơi. Đó là cái bông thuộc tâm lý. Cầu tin, cầu tiên là nghĩ là tôi đến tới đây nữa, nhưng mà yêu cầu yêu là không thể thiếu, cho nên có yêu thì cũng yêu ở mức độ vừa phải thôi. Cô này là không yêu vì cô ấy quá chân thật, nhưng mà gặp người khác cô sẽ trả thù rồi chế mà một biết, hoặc là ông nào bị cho các bà cấm sừng đá cho một cảnh rồi đó thì đi sát gái chém gió thảm hại đời một nhiều một đứa khác vì không trả thù trực tiếp người tạo ra mình khổ đau. Rất may nhà phật tử chết ở tuổi 28, chứ nếu như nhà phật tử tên này mà sống dài hơn thọ hơn thì nhiều người đã có được sáng tác ở trong, có thể làm cho nhiều người bị trầm cảm. Cái này như câu làm sao giết được người trong lòng để trả thù nghiêm khiết vẻ mặt cũng hợp cho thôi được đấy, đi cứ xem thêm như nó là thế. Hoặc chúng ta nhận nó sâu hơn, do vì nó có phước cho nên tôi không phải làm vợ của cả xã hội, do vì phước của tôi nó nở ra cho nên tôi mới phát hiện ra người ấy không xứng đáng là vợ của tôi trong tương lai. Nhận thức này là ta nhẹ nhõm cả tim, đặt đến nằm xuống và bước lên trước bằng niềm tin sắt đá quý, không có thành kiến ám ảnh đối với người đã làm xấu mình. Ở đây cô gái đã được tâm sự, tôi khổ đau, tôi biết cái khổ đau là cái gì, cho nên tôi cam kết là tôi không nỡ phụ tình ai. Nhưng về phần tâm thì cô ấy sẽ không yêu say mê, chỉ có kẻ si mê mới yêu say mê, yêu vừa phải là yêu say mê đến độ đó là bóng con đề hình, chỉ khổ đau cho người là có tầm kiểm soát đeo bám nhớ nhẹ phần, chúng ta phải trao cái tự do cho người thương và ta cũng phải càng tôn trọng cái tự do của mình, có thể là phải tin tưởng nha. Cái gì là tin tưởng nhau? Nếu chúng ta có những cái nhận thức cao quý, có những giá trị vượt trội thì sợ gì người thương mình, vợ mình, chồng mình đến với người khác. Có khi ta tệ quá, còn ta có một cái quyết định gì mà tâm người nổ lên khắc phục tình trạng diễn ra. Dĩ nhiên mà không cấm tình trạng người ấy chọn về cái nhan sắc tính tình nhân phẩm mọi thứ công dung vô hạn không chết đâu mà đâu, nhưng cưới phải một ông chồng mà tính quá quyền trở thành như ông thái quyền thì ta đang phải hoặc là nhắm mắt làm ngơ hoặc là mãn dạng là kết thúc đời ấy đi. Nhưng mà ta khi là người của nhau thì ít nhất chúng ta phải có tin tưởng, những tin tưởng căn bản nhất định. Về nhà đó chúng ta không phải yêu một cách sai lầm, ta yêu có lý trí, không tính toán, biết tôn trọng, vì đối với người nam yêu được hiểu là hiểu họ, còn đối với người nữ yêu được hiểu là chiều họ. Cho nên vì khi mà có một nước này, do đó chèo nữ thường dứa vào các cả sợ thanh đẹp trai không bằng nước da. Và những tên sợ thanh đó đều là những tên mà nó rất ngon, cho nên là cho các cô gái mê thích rồi. là yêu xa hơi là yêu dẻo, yêu chuẩn mực, yêu đúng bài bản thì một tình sẽ rất lâu bền. Nói đi nói lại, cô ấy cảm thấy nhu cầu yêu là không thể có, và rồi cô gái một phần nhận ra rằng vậy để cả một cuộc tình cũ tôi bắt đầu cho một cuộc tình mới, dẫu cuộc đời nhiều yêu gai nhưng lòng tôi vẫn cứ yêu, yêu như một phần, yêu như một phần của sự sống, yêu như là một việc nghiệp, là yêu như thứ kết của mọi người khác. Và cuộc đời của người tại gia là thế. Tức ra là ở câu này cô gái đã thấy rất rõ, làm gì thì làm, nói gì thì nói, còn những việc mà tôi yêu, chọn người yêu, đến với người yêu, chọn người chân thành, chọn người xứng đáng là làm gì mà tôi phải tìm kiếm để đạt được. Ngày hôm qua có ba mẹ con đến chùa Giải Ngộ để nhận tư vấn. Người mẹ đầu tiên là tư vấn cho là cô gái nữa 40 tuổi, rất là xinh xắn, hiền hậu, mà đến giờ vẫn độc thân. Cô ấy hỏi rằng là con gái của tôi đó kiếp trước có một tình người nào không, mà tại sao kiếp này lại như thế? Chứ đó là qua nó không có. Và yêu cầu bà hãy đừng nói hãy để con gái bà nói. Thế với thì bài tôi yêu một chàng trai nay đã 13 năm, và cái này 1 năm rưỡi tôi phát hiện chàng trai đó đã đến với người khác. Sau khi cuộc tình 1 năm rưỡi diễn ra không thành công, anh ấy đã cầu quay lại với tôi và tôi nhờ thầy tháng 12 này có cưới được không. Nhưng tôi phải xây qua nói với bà mẹ, cô thấy không, lỗi là nằm ở con gái của cô. Tức là biết vậy là trong 12 năm thương nhau đó, cô thấy cá bánh của anh thế nào, số ăn kinh tế anh thế nào, rất giàu. Thế tại sao cô nhiều đuối? Tôi nói vì thương mẹ. Tôi quay vào hỏi bà có bộ con gái bà thương con là thương bà đến độ là không được cưới một người chồng khác, phải làm đó. Thì vậy lỗi là do nhận thức có vấn đề của cô con gái. Cậu ấy còn tối 12 năm chờ thở mà không đi lấy vợ, có nhiều là con bị bỏ đói được 6 tháng ta đi lấy vợ khác rồi. Tôi đề nghị hai mẹ con về với cái bộ phim My Best Friend Wedding, đám cưới của người mà thân thiết của tôi. Một chàng trai có hai người bạn thân là nữ còn nghiệp, yêu cô A và chỉ là thân với cô B, không có một tình cảm gì hết. Cô B cô A đó thì cũng yêu đắm đuối chàng trai này, nhưng mà ngại quá ra vì thể diện, và chàng trai thì bỏ lời cầu hôn nhiều lần, cô này cũng làm giá chàng trai cho nên thất vọng. Sau nhiều lần đeo đuổi chứng minh cuộc tình của mình nhưng lại không thành công, cuối cùng cậu ta chỉ còn cách là tìm đến người bạn mê kia, và cuối cùng từ một tình bạn trở thành tình yêu. Nhận được cái thơ mời để đám cưới thì cô A thì tá hỏa tinh, nó chào ơi bạn ơi cớ người đừng có tôi là con tốt đâu, hay tại vì sử dụng lâu lắm chịu nổi là còn đã chịu. Xí dụ đến 12 năm mà có cái ghế đó chờ mình. Thế đó là trong rất nhiều cuộc tình ngang trái trở ngại, phần lớn vô hạn cũng có vấn đề, và những người mới tính gì đó tin vào kiếp trước có sự sắp xếp, tin là có một cái dân nam là đó đi theo quậy phá, sẽ không làm chúng ta nhận diện được rằng là cá tính của mình, nhận thức của mình, quyết định của mình nó có một vấn đề gì cả. Chỉ cần đặt các câu hỏi tại sao và như thế nào, chúng ta ít nhiều sẽ tìm ra những giải đáp. Phần lớn chúng ta lười chúng ta, hoặc là không có nhu cầu để làm gì cả. Bà xây ra hỏi thế còn con gái của tôi thì sao? Và nói con gái của bà là 30 tuổi, xinh đẹp như bà, biết tiếng Anh, làm trong một công ty nước ngoài, lương bổng một tháng 15 triệu. Bà nói là chắc có lẽ bị cái nghiệp tiền kiếp nào đó mà bỏ đi, về báo với cha mẹ rằng là con thương anh ấy, thì đó là cái lúc mà báo ra là nửa tháng sau vô tình trở thành là chia ly. Bà đến chùa để hội chờ làm lễ cắt tiền duyên. Vì bà là người miền Bắc, đó là mê đức gì đó đang thịnh hành ở miền Bắc. Chứ người hỏi cá tính của bà thì sao? Chẳng hạn thích gãi, thích khống chế, thích quan trọng quá về mình, không chịu lắng nghe ai, có không? Cái đó nó là số một. Thì chúng ta nói thôi, không cần hỏi thêm nữa. Từ lúc mà con bà yêu một người và về đó với gia đình là trung bình là phải 6 tháng rồi là đúng thiệt. Thì 6 tháng là thời gian đủ để người ta biết cá tính một người mới quen. Nhất là làm chung. Chứ còn mới quen nhau thì người ta không biết hết. Mà khi biết như thế rồi, nhiều chàng trai sẽ không tự tin làm chồng của một cô gái thành đạt. Mà khi còn là bạn đã khống chế mình rồi, là thích trải mãi với mình, là cái con của mình không báo giờ cũng muốn mình đó, là cái kỷ niệm đi ra và con vợ của mình là phải nướng người mình, người vợ phải đóng vai thấp hơn chồng cái đầu theo nghĩa đen làm đi bóng, tức là biết chuyên tốt. Mà trong đình sinh Phật dạy đó là phải nể chồng trước sau trong ngoài, trong nhà nể chồng, chứ mà con gái chồng xin vui ngoài phố nể chồng, trước mặt gia đình chồng, trước bà con là số chồng sẽ hạnh phúc, ở nhà ta làm hưởng tướng lắm chồng hết, chồng cũng cảm thấy hạnh phúc. Chơi phải khéo. Và phụ nữ nào có quen là bắt bằng mặt một ít, không cần đến bàn tay để đối chồng, phụ nữ đó vừa đương mà vừa không được chồng đương. Cho nên quý bà đôi lúc phải giả vờ mệt để nhờ chồng đương, để nó có cái tình cảm về chồng. Đàn ông mới thích gia đăng, và cái tôi đó là lớn mạnh trong những cái gia đăng giúp đỡ cho người mình thương. Và làm việc với bạn đảm nhanh quá thì là ông thích những thứ này, và đó là sai lầm lớn của quý bạn. Đang khi những cô trẻ luôn nhõng nhẽo, một là nhờ, hai là nhờ, nhờ là sau đó là cảm ơn đi liền, nói chuyện cũng là giả không nhìn thôi. Ta đi về nhà thì muốn được cái tôi đó, nhưng mà vợ mình không cho mình có một cơ hội để cái tôi đó được tìm lại. Và những cái tâm lý thành nói như thế này, nó giận nó đi không thể được. Kết luận của cô gái trong bài thơ này, tôi đã đau thật nhiều, con người được làm của tôi, đó là một lời tha thiết chân thành và đúng là cái công bằng xã hội trong thời gian. Nam như nữ, nữ như nam, cô hoi yêu cô hoi, bê đê cô bê đê, thì cũng phải những con mặt này thôi. Kính thưa các quý Phật tử, từng là người khổ đau, có nhiều vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ nào. Có những lúc mà chúng ta gây khổ đau một cách rất là vô tình, do thiếu thông tin, do hiểu sai lầm, do chủ quan, do giả thức, do danh dự, do trách nhiệm và nhiều các cái vấn đề khác. Và rồi chúng ta phải lo theo lời Phật dạy, sâu nhân các phần thân để tự tái đánh giá rằng là tôi có vô tình muốn hồi quý là người khác khổ đau, cho nên tôi đã có trách nhiệm là xin lỗi, tháo mở và tái xây dựng lại cái tên người mới hơn, đẹp hơn, có giá trị hơn. Xin lỗi không phải là yếu, mà là dấu hiệu của sự tiến bộ. Nó là một ứng xử văn hóa mà sẽ được rất cực. Là người tu học Phật, nhất là học theo hạnh tánh niệm của các Bồ Tát, hạnh hiểu biết của những Phật, hạnh từ bi lượng thứ của nhiều Phật Bồ Tát, chúng ta nên mở cửa cho những người ăn hẳn đang nỗ lực làm mới chính họ, và đó là cách chúng ta mang hạnh phúc cho mình, và cũng là cách chúng ta xây dựng hạnh phúc trong tương quan giữa mình và người. Kính chúc tất cả các bạn.